Không sao chứ.
Thì tự nhiên mình đi cắm chèo để ra khỏi sông Ba Điểm thôi.
Phải không? Mình phải lo.
Nhưng mà lúc đầu bạn mình yếu quá đi, thì phải nhờ bạn lành, phải nhờ thầy tốt, phải nhờ thầy hiền để mà nhắc nhở, làm cái thắng duy duy trì cho mình. Tôi còn nếu mà mình giải đáng được tôi,
tôi là con có trang tinh thần đó là bạn
lúc đầu,
nhưng mà ở lúc mình thuần thuộc rồi đó,
cái ta mình mà gọi là đã chuyển từ chú động nó trở qua cái chơi, lúc bây giờ mình mở không có ấm được một cánh nữa thì cái đề vẫn là cái đề.
Cũng như người ta có mặt trăng
ở dưới nước, tuy không phải là mặt trăng thiệt
nhưng mà
nó cũng không phải là
không phải mặt trăng, là bởi vì có mặt trăng thôi mà chưa mặt trăng dưới nước.
Người ta nói là mặt trăng dưới nước đó không phải là mặt trăng thiệt nhưng mà cũng không phải là không mặt trăng thiệt.
Rất giống cho mình
cái chỗ đó là phải hiểu mà ý luôn là hay, còn hiểu đúng rồi
thì khai cho nó ta hay. Đức Phật nói thêm này cũng tốt rồi, rồi.
Trong ba cái tâm đó, quá khứ tâm bất khả đắc,
hiện tại tâm bất khả đắc,
dự lai tâm bất khả đắc, cái tâm quá khứ là không thể được
bởi vì nó đã ra rồi.
Đây là cũng gọn
gọn cho nên nó chia ra ba thời gian, quá khứ hiện tại vị lai. Nhớ là để dùng rồi,
cái tâm quá khứ nó không thể được
là bởi vì
nó đã qua rồi,
nó đâu có còn hiện tại thấy không.
Còn cái tâm hiện tại cũng không thể được.
Tại sao?
Ai mà trả lời được cái tâm hiện tại nó
bất khả đắc. Hiểu không? Là đúng, hiểu không?
Là đúng đọc kinh viên trang rồi đó. Tại sao cái tâm hiện tại là nó không thể được?
Tâm mình thì còn cái chút tâm thể được. Cái là con nhìn thấy vui thì sợ đấy là con dễ. Nói được nhưng mà thầy nói là có nhờ đúng cái nhờ. Nói
gì đâu
là nhớ được cái tâm, là hiểu được cái tâm, không hiểu
được cái tâm. Dạ, nó như cái tâm không thể thấy được, nó không có nào tắt, không làm cái nào mà thấy được. Thế nên là làm sao để thấy được nó là cái mà người ta tư duy, người ta biết những cái đó là cái đó kia thì lớn cái đó là cái tâm, cũng như là người ta nói, nó là tư duy. Là nhìn thấy cái tà thì mới thấy là cái kia cũng như nhìn trong trên trời, và nhìn trong dưới nước thì thấy trong trên trời, mà thấy trong trên trời thì biết chi biết là cái bóng.
Cái tâm hiện tại nhớ đó, nó nói thế này, nó tới khi nó hiểu tư, nó cũng như chấm mất ngôn hồn.
Nó hết đời thì cũng mất đời thì
nó chỉ lúc, ví dụ như bây giờ cái tốt trước này mà hiện tại này, nhưng mà cái tốt tốt trước thì nó biết
do nó cho nó
biết. Cái điều này là cái điều quan trọng này, mà khó có ai mà
rồi thế nào?
Tập thế nào, thực hành thế nào để cho tâm mình chưa là tự nhiên
không.
Tiếp tục bây giờ quý vị xét lại đi, giờ nào thì suy nghĩ gác tay lên trái nghĩ lại thôi,
cái tâm mình cái đứa trong giấc ngủ cái mộng không yên đó,
ở trong giấc ngủ người chúng ta mình không yên, mà nó tâm không yên thì làm sao mà nó sáng được.
Còn gửi ra cái tâm mất cả đó, cái tâm mà chưa
đến đó thì nó đâu có thể được. Nó chưa bị nắng cho chơi ba thời gian tìm cái tâm mới được. Do khi tâm bất khả đắc, hiện đại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, nơi trong đoạn đời Phật nói như kinh văn đó.
Cái tâm nó thiếu nó đã qua rồi.
Cái tâm hiện tại thì lúc bây giờ nó là cái lăng xăng. Cái lăng xăng nó không biết
chủ, nó không biết nhiêu.
Mà nó cái lăng xăng là nó cũng không thể được. Còn cái tâm vị lai thì nó chưa đến. Vậy thì bây giờ như thế nào? Ở trong kinh khác hoặc nói như thế này, người muốn giữ tâm thanh tịnh bởi vì tâm có thanh tịnh rồi thì sự vật mới chiếu soi nó biết được. Điều này là điều hơi khó cho người tu, nói thì hơi dễ đó nhưng mà hành trì nó mới khó. Là nó không phải khi không mình muốn làm được. Ví dụ như quý vị mà tọa thiền đó, hay là niệm Phật.
Niệm Phật tức là niệm tâm cũng là niệm Phật.
Hay là bái sám, lại sám hối đó. Lại sám hối nhiều quý vị phải nhất tâm để mà lại để gì? Để cho những cái gì vọng ở trong con người nó chuyển lòng đi ra hết trơn. Thì cái chuyện đó không phải là một mai một chiều mà xong được.
Hay là một thời sám hối hay là một buổi niệm Phật hay là một
thời một tháng đầu tiên mà xong nó phải lòng. Hồi xưa các đức tổ được tìm cái gì ngộ giác ngộ đó,
nó đâu phải tìm như vậy. Các nhà biết,
các nhà biết như thế nào, biết rằng mình tu tập nhất định phải có cái ngày ngộ, nhưng mà chưa biết cái giờ phút nào, cứ lo tu, cứ lo tướng, cứ lo đó, nhưng mà cứ ngộ ở trong một giây phút thôi.
Như ngài thạch đầu tiền sư ngày xưa
thì tu rất là lo, quan sát cảnh này vọng ngộ tu tướng tu lo lắm, nhưng mà chưa được giác ngộ. Đến một bữa nọ,
ngày ngồi sáng mặt trời chiếu lên, chiếu soi
ở trên không trúc, rồi ở dưới góc bụi trúc đó, có một cục đất thật lớn này. Rồi
ngài dùng một cái cũng như một cái
ngài đặt cái cục đất vỡ ra, và nó cũng nói là thì này quá nguyên đại,
cái gì cái lạ kỳ kia đó, mà tôi trả bao nhiêu năm đó, thành ra mỗi người cái mỗi vị tôi
cái căn tánh nó không có đọc người đến đây mình hỏi trong một ngày đó, ở trong nhà 3-4 vấn đề anh em. Người thì nghĩ thân hà, người nghĩ chưa sáng, nghĩ khác chưa, nghĩ khác chiều, nghĩ khác tối, nghĩ khác không có gì.
Thì trong cái sự tu tập,
lượng ra đó là những sự tu tập không còn nữa. Mỗi ngày ngộ khác nhau. Bao nhiêu tôi nói ngày thật đầu là từ xưa đó. Nhưng khi mà đập vỡ cái cục đất ra, từ đó nói ngày ngộ đã hết.
Mình bây giờ ra đất sở giờ mình đặt cả nhiều thứ ngộ nữa.
Rồi mình nó cái nó chưa tới. Thành ra cái sự tu của mình phải giữ luôn luôn thanh tịnh từ trước, rồi có một ngày nào sẽ ngộ.
Mà khi mà người đã ngộ rồi, người ta mới hy sinh cái cuộc đời,
ta không còn cái gì nữa đó rồi. Thấy không? Còn nếu mà chưa ngộ được cái đó thì luôn luôn sẽ trên này thích cái kia, nếu nó đủ kiểu nó trở nên á, mà cái ngộ nó không thể cho mình biết trước được. Cái đó tự mình à
gắn từ khi bây giờ tôi nói cái ví dụ để quý vị thấy rõ. Ví dụ như bây giờ người đi trên chiếc máy bay để đi đến Hạ Vi, để đi đến đang ngay bên đường trong tâm đấy, cảnh chúng tôi cố gắng để lo đi thời gian khác qua này. Ha, thì dĩ nhiên là lo hành trình trước mà cũng phải lo mọi việc, như là cái gì theo kiểu tập tiền lại phải lo hết á. Cái sự tu tập đó cũng vậy, phải lo chứ. Chứ là học đạo vô học đạo nha, học đạo mà không lo tu là không lo được, khó lắm, khó thành công lắm. Thì trong cái chuyến đi mình mấy tiếng đồng hồ, nghĩa là luôn luôn không cẩn thận mọi việc cẩn thận, nhưng mà trong lúc đó cái mình chưa biết là cái gì ở trên nào, chưa biết như thế nào nói thôi, đọc sách bao nhiêu là cái nghe cái diễn cảm, nhưng mà chưa biết không chưa biết thì trong lúc đó trải qua mười mấy tiếng đồng hồ. Mình cố gắng, mục đích của mình là tới như chúng ta đang nhận thấy không? Nhưng mà bà không biết mà. Thì tôi cũng vậy.
nhưng mà phải biết tâm nhất nhất ra, chứ không phải nói là bơi với cái cảm nào ấy là nó không đâu, tôi xuống cảm nào tôi không đi bơi lên được đâu, nên là không có gì phải nào cũng có nhiều.
Nhưng mà trải qua một cái thời gian đó là bao nhiêu tiếng đồng hồ
trên chuyến đi, cái sự việc đó là mình cũng tưởng tượng trước đó là cũng bao nhiêu thời gian nữa, có khi lên cái nó chỉ một cái nó chỉ cả năm chỉ cả ba tháng,
thì mấy ngày chúng ta đều đã mình đi ngồi trên đó suy nghĩ, mình cũng biết đi với cái gì đó.
Khi mà mới đây vừa gọi là đáp xuống á, thì mình nghe ở trong cái khi mà nó báo tin á, thì nó là trời, còn 5 phút nữa là 3 phút nữa là 1 phút nữa hay là bây giờ đã đến khi vừa hôm nay luôn, thấy không? Thì nó chỉ cái sự tôi chưa, cái sự đi á, nó đã trải qua một thời gian lâu, nhưng mà cái khi mà ngộ á, nó nhất thời là tích tắc thôi. Điều đó gì nữa không? Sự tôi cũng vậy. Nghĩa là có thể nó làm cố gắng, không giờ cái cố gắng đó, cái nếu mà chúng ta không cố gắng thì nó mình không bao giờ biết còn gì. Nó có cái ví dụ gì đó, thì nó cứ cố gắng, nhưng mà cái khi đến, cái khi ngộ chứ, thì nó chỉ ở trong tích tắc thôi. Hay là cái gì đó là tôi nói một cái ví dụ, ví dụ khác cái gì đưa ra Phật quốc, đưa ra bên Pháp quốc, đưa ra bên Anh quốc, đưa tất cả chỗ nào cũng vậy. Nghĩa là khi mà ngộ cái gì là hiểu biết cái gì nữa, là rõ ràng cho mình thấy rõ ràng cái gì nữa, thì tao sẽ tích tắc. Nhưng mà cái hành trình đó là không dễ, phải cái này trước kia nó mới vì vậy cho nên á, cố gắng đừng có trong khi cố gắng tu tập như vậy, đừng có quốc đừng thành công. Có nhiều người khổ lắm, tôi từng nói có mấy năm thôi mà cứ trong thành Phật thôi được, nó không như vậy mà thầy cũng tôi cũng đừng nói đến người của mình chưa thấy thành ông gì hết, đi chưa có đúng mức là tha thành lên được, thấy không? Tập lên ông tin các con kêu là xuân đáo qua khai, hãy mùa xuân đến thì qua nó nở, bây giờ mùa xuân nó chưa đến nó có mùa thu thôi, cầm đi chưa qua mới có mùa thu mà cứ ra tới giờ không thấy nở thì nó cứ có mùa mọc sao thế nở, bởi vì mùa xuân nó chưa đến. Mà khi cái mùa xuân nó đến rồi á, thì quý vị nên nhớ rằng khỏi cầm tâm nó nữa, nó cũng nở. Đừng có đắc hành, cái mọi người thành chết người nhiều tu cũng chẳng là thành muốn thành như vậy, là tham lam nữa còn cái nỗi đó nữa thì chết nữa. Hay là các câu thế thôi, một vị tổ nó kỳ thành một hiểu, cái câu đó cũng nói cho nhiều tu đó, được là tu tập đó, kỳ lạ,
nếu nói kỳ là nghĩa gì
không? Kỳ là cái ai, kỳ nhân kỳ nói hỏi kỳ đó, kỳ là cái ai, kỳ thành, tức là cái A mà mình đào rồi, kỳ thành, mình cố gắng mình ra mình đào cái A đó. Nếu ở nhà ở Việt Nam mà đào ở đây, chúng ta đã đào ở đó cá nữa. Và cái A mà khi đào xong rồi, thì dĩ nhiên là nó có nước. Mà phải có nước thì nguyệt hiện nguyệt là mặt trăng, hiện là nó có nước. Thầy thấy không? Nghĩa là mình lo đào A tức là tu nó. Lo tu tập đi, tu cho đúng lúc đi. Ở khi mà tu đúng lúc rồi, cái tâm thanh tịnh, cái tâm được thơ thế, thì tự nhiên là mặt trăng tươi tắn nó sẽ hiện. Thì những câu đó rất hay, nó cũng nằm ở tâm lý chuyên tương. Nếu mà đào ao là chỉ như nó trong tu tập, mà khi xong rồi thấy ao có nước là mặt trăng hiện. Bây giờ không bảo mặt trăng hiện nó không hiện, nhất là nhớ còn cái nhỏ nước tâm nước một nữa. Nếu mà nước thiệt tâm, lòng mình, tâm mình thiệt thanh tịnh, tâm tâm ra thì là cái mặt trăng nó hiện còn. Còn nếu nước đục thì mặt trăng nó chỉ hiện sơ sơ, một cái yếu sáng thôi. Nếu mà mặt trăng nó như là nước nó vừa không cao không đục là chỉ thấy như là một cái mặt trăng đại khái vậy thôi. Thì cái đó là nói cái gì cho những cái tu tập. Trong nơi quý vị đừng có lo, đừng có lo là mình không giác ngộ. mà chỉ bây giờ mình lo làm sao mình phải tu cho đúng cách, đúng chỗ, đúng phương pháp, đúng với là cái bản năng của mình. Bởi vì mỗi người có cái bản năng khác nhau. Trong lên Phật mới chế ra 84 là pháp môn mà không có gì đó. Chứ tại sao mà cái Phật chế ra nhiều là tại vì mỗi người cái việc này nó mỗi người mỗi người, mỗi người một cái tánh khác nhau. Mà cái tánh khác nhau là phải hành theo cái pháp khác nhau. Cũng như mỗi người nói cái nôm na đi, có cái bệnh khác nhau, cũng ai giống ai. Mà đã là bệnh khác nhau, mỗi cái bệnh thì có mỗi cái tư kia. Hôm nay tư nhân tư này trở nên tư kia. Tôi nói đến cái phần thứ 19 là pháp giới thân hóa, nghĩa là ở trên kia là nói về tâm, bây giờ nói về cảnh. Pháp giới này là chỉ là sự vật để mà khai thông sự vật, để mà làm cho chúng ta nhận chân được sự vật. Pháp giới này là chỉ là bên ngoài là thế giới đó, vũ trụ đó. Còn ở trên đó là nói về tâm, đồng thể là chỉ là bên trong. Ở trong đó thì muốn nhận sự vật cho rõ ràng thì phải có ngũ nhãn. Ngũ nhãn thì chắc chắn là mình được một lần đó là nó chắc chắn là nó một cũng là một nhãn. Kế đó được ở đây có ai được tuệ nhãn chứ? Tuệ nhãn nè, tuệ pháp nhãn nè, tâm nhập siêu nhãn, tuệ pháp nhãn, học nhãn. Bây giờ để nói tới về khai thông được những cái gì ở trong pháp giới. Pháp giới là chỉ là vũ trụ đó. Này tôi được đề, ý ông nghĩ như thế nào? Nếu có người tâm đã thanh tịnh rồi thì có biết được cái vật ở trong 3.000 đại thiên thế giới không? Thì ông tôi được đề ông nói vậy. Nếu mà người mà tâm thanh tịnh thì chắc chắn biết. Còn nếu mà người tâm chưa thanh tịnh thì chịu. Thì ở trong này nói Đức Phật nói rằng tại sao vậy? Thì ngày Tu Bồ Đề này nói bởi vì cái phước đức với cái trí tuệ của những người đó còn kém. Phước đức là cái gì? Trí tuệ là cái gì? Thì tôi xin giải thêm. Bởi vì người mà có đủ phước đức trí tuệ thì mới nhận chân được pháp giới một cách dễ dàng, tức là khai thông đó. Nên chúng ta với hàng ngày ngoài chúng ta lo thật thực hành, tức là tu phước, tu phước đó, phước đầu chúng ta, còn bên trong đó, thì phải nhín thì giờ để mà lo tu huệ. Tu huệ là gì? Tu phước là gì? Chẳng là tôi nói tu phước có nghĩa là những gì mình giúp được cho đời, cho người, cho thân thuộc là những gì. Những gì mà có thể mình giúp được để làm cái chỗ vui hướng cho ba tấm vạn dân, cho đồng bào các giới là mình làm. Mình làm như là mọi người đều được hưởng cái phước đó. Ví dụ như bây giờ quý vị xây ra một khu khác, cắt ra một biển chùa, thì việc đó là tôi biết ở đây chưa? Mình xuất tiền ra, hoặc là mình ra công, hoặc là ra bỏ tiền giờ, thì mình ra một bên mình biết. Nhưng mà khi tạo được ngôi chùa rồi thì làm cái chỗ duy nhất là phá tánh của bản dân. Người ta đến, ta cũng có nhìn thấy đây là mình một cái chỗ còn đơn sơ, tạm thời, mà có cái chỗ thờ phượng trang nghiêm để ba trăm từ lớn đến nhỏ. Cho đến nỗi có những người đạo khác người ta cũng tới, người ta kêu là tôi Phật nhớ Phật cho cái dựng lại lại cho nó là tôi này hôm nay một sư vô minh một đó ông ta ông cũng đến ông cũng Phật ông nó ông cũng xin chim muốn tưởng ăn cơm chay thấy chưa? Thì những cái việc đó là gì? Mình làm mình chịu khổ thiệt. Đó là phước cái gì nữa? Là má tánh người ta hết lớp này tới lớp kia, hết lớp kia tới lớp nào, người ta vui lớp, tâm người ta được nhẹ nhàng, người ta không có cái sự mà khổ đau nhiều. Đó là nói về phước bên ngoài. Còn đức bên trong tất nhiên là trí tuệ. Thì cái trí tuệ mà nó có, cái công đức mà nó có hiểu lộ là phải cố gắng ở bên trong. Bên trong là bởi vì mình từ lâu, từ đời trước tới đời này, từ khi nhỏ cho tới bây giờ bị mình tùy theo đời nhiều quá đi, cái vọng tưởng vọng động của mình nó nhiều quá đi, bây giờ mình phải làm sao để mà mình giữ gìn lại, để mà mình coi như là mình lau chùi cái tâm của mình lại, cái gương lập của mình lại. Do đó cho nên mới có cái phương pháp mà giúp cho mình là gì? Tọa thiền, nhất tâm niệm Phật nè, tụng một thời kinh Trang Nghiêm nè, cái những cái đó là để giúp lại cho tâm hồn mình nó trở lại. Do đó khi mà bên ngoài phước đức mình có gieo sẵn, bên trong trí tuệ mình có tạo được, thì lúc bây giờ nhận trong sự vật không có gì khó. Cho nên ở trong đoạn này Đức Phật nói với Ngài Tu Bồ Đề, những cái người ở trong ba ngày đại thiên thế giới muốn nhận trong được thế giới như thế nào, pháp giới như thế nào, thì phải có dễ dàng hay không, thì Ngài nói thì khó. Tại sao? Là tại vì phước đức trí tuệ người ta chưa đầy đủ. Làm sao mà được đầy đủ thì phải tạo phước đức. Mà cái tạo phước đức nó phải do tôi cái gì? Nếu mà mình tu biết được một cách rõ ràng thì nhờ thầy, nhờ bạn, nhờ tiểu hữu tu chết, nhờ kinh, nhờ sách, nhờ những cái người xung quanh. Chứ nếu không á, những người xung quanh cũng phải chưa là bạn, cũng phải bạn tốt. Chứ nếu mà những người bạn xấu, những người mà bạn mà cứ đưa mình đi xuống là cũng khổ lắm. Thì hồi xưa có cái chức mà vua Ba Tư Nạp, đây tôi nói cái chuyện đó. Tất nhiên là tạo cái phước đức trí tuệ mình phải cho biết và phải có người nhắc nhẫn chỉ dẫn. Hồi xưa vua Ba Tư Nạp khi mà chưa trở thành người Phật tử thì mới lên trị vì thiên hạ ở cái nước như là Samatthi, cái nước. Thì vua Ba Tư Nạp một hôm nọ ban đêm như có cái tiếng kêu la lớn lắm, kêu là Dusavano. Cái tiếng đó là một cái tiếng có thể nói rằng nguy hiểm, nghĩa là trong khi mà vua Ba Tư Nạp coi như là thì có chim bao thì bước chim bao thế nào, ngài mới vừa nằm đó thì nghe cái tiếng đó Dusavano. Thì cái tiếng đó sáng ngày họ dùng thần này, thì các vị dùng thần nói rằng bây giờ nó không biết cái vụ đó được. Và khi mà nghe cái tiếng đó rồi thì trong tâm hồn của vua Ba Tư Nạp thấy rằng nó xuống và thấy lo, mà không biết lo cái gì, nghĩ mà không biết tự nghĩ cái gì, sợ mà không biết sợ cái gì. Thì vua Ba Tư Nạp mới họ dùng thần lại, thì ở trong dùng thần mới nói các quan đó, mới nói rằng cái chuyện này là phải phải mời các thầy Bà La Môn tới đón mình, chỉ mình cái tự do cái câu đó cái điều đó. Thì mời các thầy Bà La Môn tới nói rằng nguy hiểm cho hoàng thượng, hoàng thượng rất là nguy hiểm, là bởi vì bốn cái tiếng mà kêu là Dusavano đó là cái tiếng coi như là một cái biểu hiệu mà sơn hà cả tắc sắp sụp, mà tánh mạng của nhà vua cũng sắp tàn, có nhận hoàng hoàng hồn ấy nhé. Rồi bây giờ ngài hỏi vua Ba Tư Nạp hỏi chứ bây giờ các vị hãy giúp cho chúng tôi như thế nào. Nói cái đó là cái biểu hiệu của các âm nhân tức âm linh đó, của hồ các bác đến pháp. Thì bây giờ đây phải làm một cái lễ để mà tế trọng. Cái lễ đó phải thế nào? Phải bắt 100 con vật, đào một cái hầm, rồi bắt 100 con vật, coi như là dùng cái máu của 100 con vật đó đổ những cái hầm lửa. Không phải 100 con vật đâu, mà cần phải tìm 100 kẻ đồng nhiên, 50 nam, 50 nữ, những con nhỏ như đồng tử, đồng nữ đó, để mà lấy cái máu cái đó. Thì cái sự tai hoạn của nhà vua mới hết, mới qua, cho nên người ta gọi là các lửa tế trần đó. Nếu ông nào lại mong là cũng mệt chứ không có lắm. Thì vua mặt nghe cái chuyện đó, nghe trung lâm hạch thải, rồi ra lệnh bắt nào là xuất vật nè,
nhân ra cho các quận, các tỉnh, các xã, người ta phải đem nạp mỗi một xã là mấy đứa trẻ con. Trong một thời gian ngắn là bao nhiêu phải lo là cái lễ tế đó. Mấy thầy bàn ông Lâm Môn đứng ra để mà tế cái lễ đó. Chỉ sợ như tức là 100 mạng chú vật và 100 mạng trẻ con và 200 mạng. Thì các thầy bà Lâm Môn nói là nếu được như vậy đó thì sơn hạt đã phát đi ổn, và mạng của nhà vua cũng không có gì đáng lo. Thì ngày nó định mới làm, ra lệnh để mình làm đúng như vậy. Thì cái ngày mà sắp sửa còn ba nửa bữa nữa sắp sửa mà lên nhà quả để mà tế tế thần tế thánh tế âm linh gì đó, trẻ con nó khóc thôi rằng là thú vật nó kêu thảm chết trong mình cung á. Rồi bà Malika trong vai việc là mặt lợn phu nhân đó, Malika tức là vợ của vua Martin, nghe tiếng thảm thiết, nghe tiếng thú nó kêu như vậy. Lúc bây giờ bà mà hỏi cái duyên cớ tại sao, thì có một số các quan đại thần to thưa với bà là trình lên với bà là cái diễn biến nó xảy ra vậy đó. Ngài đi thẳng tới cái chỗ của vua Ba Tư Nạc làm việc. Bà thưa, bà cũng nói lại cái trọng đúng đốc ngọn cho nó rõ một lần nữa. Thì vua Ba Tư Nạc cũng nói là tôi làm thấy không phải là bị dinh bao, mà như có những người tới họ la bốn cái chữ đó, Du Savano. Du Savano tức là cái tiếng Latin, mình tiếng qua cũng như là cái gì đó, cũng như là sự việc sẽ sụp đổ, nghĩa đen cái gì đó đó. Do đó cho nên bây giờ các thầy bà Lâm Môn bảo như vậy nó không phải là để mà lo có một sự này thắt thắt, lo cho ngay vàng, lo cho tất cả những hòa cung hòa tọt. Bà Malika nói là tại sao hoàng thừa kém thông minh quá, vì bà nó ngu quá. Bà nói là cái gì một lần mà giết mạng người như thế, giết mạng chú vật như thế mà hoàng thượng cũng để mà là bên cạnh chúng ta có một vị đại giác ngộ, tại sao mà không hỏi ngàn đó. Thì lúc đó bà Malika tức bà Mạc Lạc Phu Nhân là đã thành một vị cứu hồi nhi rồi, nhưng mà vua Ba Tư Nạc chưa huy động Phật pháp, nhưng mà cũng muốn cản sự tiến vương của bà. Thì vua Ba Tư Nạc nghe cũng phải, cái ý kiến của bà Malika là một ý kiến chính xác, cho nên 9 ngày còn có 2 ngày nữa nè, nếu không kéo lại 200 mạng. Thì vua Ba Tư Nạc đích thân qua ở bên tịnh xá của Phật, và cái Đức Phật cái vấn đề mà không biết buổi trước tôi có nghe trong giấc chim bao chưa phải ngủ đưa mơ màng, nghe thiên hạ họ la trong giấc chim bao đó là Du Savano, Du Savano, Du Savano. Thì Đức Phật hiểu cái chuyện đó, Đức Phật nói chuyện nó không biết, thì hỏi chứ không biết bây giờ phải đối phó như thế nào, phải làm như thế nào. Thì Đức Phật nói là cái chuyện này không có gì đâu có. Bây giờ hoàng thượng, hoàng thượng, vì đó cái bốn cái chữ đó là những vị âm linh, những vị âm linh đó là liên quan mật thiết với hoàng tộc chứ hoàng thượng. Mà hiểu bây giờ người ta đang đau khổ ở nơi một cái âm cảnh, một cái cảnh của như là cái cảnh của người chết đó. Thì bây giờ không có cái gì làm hết á, bây giờ làm sao cho những vị đó, những cái vong linh đó, những cái âm linh trong cảnh đó họ được siêu thoát và được đầy đủ, thì cái chuyện đó không có gì, chứ không cho họ sẽ đuổi, họ sẽ phá lệ, họ sẽ quấy phá ở nơi triều đình. Thì Đức Phật nói là tôi muốn sợ cái chuyện đó để mà tôi là lạc đàn chẳng tế, lạc đàn chẳng tế. Chính Đức Phật ngài ra đó cũng như là chứng minh rồi, ở trong đó các vị A La Hán thì lo cái đàn chẳng tế nó xong rồi để mình độ nó, như là cầu siêu bạc độ, cái nghĩa nó như vậy, để mà cứu cái mạng sống của 200 mạng. trong cái đường nguy hiểm đó. Thì sau khi cái buổi lễ cầu siêu mạc độ xong rồi thì vua yên tâm, Sơn Hà Tam Tát coi như là bình định như cũ, cứu được 200 mạng sống. Thì cái chuyện nó nói lên cái gì ra, cái mẫu chuyện nó như vậy đó là để nói lên nếu chúng ta với cái cách tu phước hay là cái người hướng dẫn, cái người chỉ bảo cũng cái việc đó thôi, nhưng mà khéo một chút á là chúng ta tu tiến nó dễ, thấy không? Còn nếu mà ngược lại không biết một chút là nguy hiểm như cùng đó, như cái trường hợp của vua Ba Tư Nặc với lại bà Malika, tức là Mạc Lạc Phu Nhơ. Thành thử ra tóm lại để chúng ta biết là cái vấn đề tu phước nè hay là vấn đề tu huệ nè là phải biết khác. Có nhiều người họ tu tập thời gian rất ngắn mà họ được kết quả tốt, có những người tu tập rất nhiều nhưng mà cứ đi đây với lẫn quẩn cũng như quý vị lái xe vậy đó. Nếu mà biết đường ở đây chưa là lá nhưng một để tấn lên tới chân, còn nếu không thì cứ trở đi trở lại đơn nó mà cũng được cái gì hết. Cái sự tu tập cũng thế, thì cái đoạn này mà nói về nếu mẫu người nào ở trong thế giới mà muốn biết thông suốt, muốn biết được những cái gì ở trong pháp giới chúng sanh một cách rõ ràng, là người đó phải có phước đức như thật, phải có trí tuệ như thật thì mới rõ. Mà muốn được như vậy thì có gì đâu, vấn đề tu tình, vấn đề thật hành, vấn đề cố gắng, vấn đề quan nhân là tinh tiến, tinh tiến là mật đó. Thì để cho biết hoặc tự hiện diện để biết là cái vấn đề tu tập thực ra nó, nếu nó khó thì cũng không phải là khó, mà nếu nó dễ thì cũng không phải là dễ. Tại sao ạ? Tại cái là mình học hành có đúng cách hay không. Bởi vì khi mà đúng cách rồi bệnh mà cho đúng thuốc rồi là làm gì? Còn nếu mà bệnh na mà chữa mắt, bệnh một na mà chữa ngã, nếu không như là không nói lặn thuốc hoặc là nguy hiểm là khác, khác thành thử ra sự tu tập nữa phải gắn. Ví dụ bây giờ quý vị thực tế là quý vị đến chùa thì có hai cách để quý vị thực hành. Cái cách thứ nhất á, nếu quý vị nghĩ một cách thường thôi thì quý vị lo kêu là cầu phước, cầu báo, cầu an, là cầu nguyện, thì cái chuyện đó là chuyện thông thường, thấy không? Còn nếu mà quý vị nào mà hiểu đạo cao chút, học đạo kỹ lưỡng chút thì mình phải giữ một cái phương pháp của mình tịnh tâm để tu. Ở trong tất cả những cái pháp mà các vị sư đã nêu ra hay là Đức Phật đã để lại, mình phải chọn một pháp để mà mình tiến tu đạo nghiệp. Rồi đồng thời tất cả những cái việc làm của mình, việc tu phước á, mình hầu hướng những pháp giới chúng sanh, mình khoảng cần học cho mình hầu hướng là vậy đó, nghĩa là để giúp đỡ cho chúng sanh. Bởi vì cái đó nó mới là quan trọng, còn làm mà để cho mình á, để sau này mình chỉ hưởng phước cho chúng mình, hưởng phước nghĩa là sống lại cũng hưởng phước, giàu sang vậy, nhưng mà giàu sang ở trong cái sanh sanh tử luân hồi hay là sanh già cũng chết. Cho nên khi mà người ta hiểu rồi, người ta làm có việc gì người ta xin hầu hướng cho pháp giới chúng sanh chứ không hầu hướng cho mình. Thì hầu hướng mình có chứ phải không? Nhưng mà có không là mình trở lại cái giàu sang, nhưng mà giàu sang lắm nào nó trong sanh già bệnh chết thì giàu sang. Còn nếu mình giải thoát thì nó hơn rồi. Bây giờ đây nói đến cái phần thứ 20 trong kinh Kim Cương là cái phần lìa sắc tướng, lìa sắc lìa tướng. Tại vì mình từ hồi nào tới bây giờ cái gì cũng nằm ở trong cái sắc tướng nhiều quá đi, sắc tướng âm thanh, thấy không? Bởi vì mình mang thân rồi, rồi cái gì mà xung quanh thân mình đã có sắc tướng là mình thích rồi. Còn để ý là người nào như vậy, tâm người như một phải nhớ. Bây giờ Đức Phật có những cái sắc tướng đó nó mất tiệt, mà ngàn xưa tới bây giờ ai ai cũng cho nó là thật, cho nên khổ vì nó, chết cũng vì nó, tạo nghiệp cũng vì nó, tạo không biết bao nhiêu tạo lỗi cũng vì nó. Bây giờ mình biết nó không có phải thật, hiểu được rồi. Thì bây giờ nó không có nghĩa là đem những cái đồ đó hay là nhà cửa ruộng vườn mình ra được phá hoại không ai nhận đâu, nhưng mà ta mình đừng cho, đừng quá cố chấp nó, hiểu không? Để cho nó giải thoát, nó thanh thoát. Còn mình cứ bắt biết nó là nguy hiểm, cho nên trong này nói là, này ông Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ như sao? Phật có thể dùng cái huệ nhãn để mà nhìn thấy những cái sắc, nhìn thấy cái tướng đầy đủ không? Thì ngài Tu Bồ Đề nói rằng đối với Đức Thế Tôn thì chắc chắn rằng Đức Thế Tôn sẽ biết hết. Thì Đức Phật hỏi vậy thì tất cả chúng sanh ở trong thế gian này, nếu mà muốn lìa sắc lìa tướng đó thì phải thế nào, theo ý ông nghĩ thì sao? Thì ngài Tu Bồ Đề ngài mới trả lời rằng tất cả những, nếu mà muốn lìa cả sắc cả tướng đó là chỉ có cách là trở lại vấn đề là đừng có nên coi như là cho những cái sắc đó, cái tướng đó là thiệt. Tại vì mình phát hiện là đừng nói chạy theo mà đâu có cái gì thiệt, cái gì nghĩ lại cho kỹ đi, có cái gì mà thiệt, kể cả cái thân tướng đại của mình đây cũng là không thiệt. Đây về mang khác thấy không? Nghĩa là 30 năm về trước mình thấy cái thân mình nó khác, bây giờ thì nó hơi khác rồi. Rồi đây chừng giờ 30 năm về sau nữa thì thấy nó càng ngày nó càng tàn tạ, già nua cơ hàng. Cho nên người ta mới nói rằng già nua là cảnh điêu tàn á, cây già cây cổ, người già người si. Mà người đời vì suốt cả cuộc đời không có giảm thiểu được, không có tu tập được, không có tiến hóa được, cho nên cứ nhìn thấy sắc tướng nó là thật có, cho nên tâm linh nó đâu có kêu là phát hiện được. Đức Phật dạy rằng bây giờ thôi mình mất lòng đi, nay chút mai chút cố một chút, rồi cho đến cái ngày nào mà mình nhìn thấy sự vật nó là sự vật chứ không có cái gì đáng cho mình bám víu nữa, thì ngày đó mình giải thoát được. Nói như vậy nó hơi khó cho đời. Nếu mà chúng ta không giải thích kỹ đó, quý vị mà suy luận chút á, hình như không mâu thuẫn. Không mâu thuẫn là sao? Chỗ thì Đức Phật biểu là hãy bỏ đi, bỏ hết. Từ chỗ Đức Phật, chỗ là nói rằng là mình phải cũng như giữ gìn lại, cũng như nói không. Cái chỗ thì Đức Phật nói rằng là cái thân này nó cho bốn đại nó có tiền, ta bỏ nó đi. Rồi cái chỗ Đức Phật nói rằng cần phải giữ cái thân. Nếu không khéo không giảng giải ra thì giống như là mâu thuẫn, nhưng sự thật cũng không chuẩn là hiểu như thế này nè. Cho nên cái chữ mà tu tập trong nhà Phật hay lắm, hay thiệt ra mình đâu có tài gì mà mình bỏ một lần được, tu với gì cũng có. Trừ các vị Bồ Tát, trừ các vị thánh thánh nhân, người ta cái đó người ta trong quyền hiện, ta hiện ra ta muốn bám chặt thì bám chặt sự vật, ta muốn bỏ sự vật, cái đó là tự tại rồi, đi lại tự tại rồi. Còn người đời phải tu tập, nên chút mang chút mong chút để cho bỏ lần một lần không được, không thể làm được hết. Do đó cho nên Phật mới nói việc hãy nhận tâm nó là giả, nhưng mà cái sự bỏ nó hẳn là giả đó thì phải từ từ. Cũng như thay giữ dùng cái cách tâm để mà tu chứ. Bây giờ nói rằng là thôi bây giờ nói cái tâm này là giả, hoặc nó cái gì nữa đừng đừng giả hết, còn kệ nó, mà nói nó đi, đừng có la cho nó nữa, bởi vì nó khổ quá, đừng có lo ăn uống ba cái vụ nó thì nó hết này giờ hết. Bây giờ bảo nó nói thì nói đi, đáng được. Nếu mà bảo nói thì lại là con không tiếp tu đạo niệm được. Đừng có lo quá sức, đừng có chạy theo nó và đừng có nuôi lại nó điều đó. Nhưng mà lúc nào cũng giữ sức khỏe, biết đâu mình giữ được cái thân này khéo, nó sống lâu để cho mình tiến tu đạo nghiệp, tiến được lại vị cao, chứ không phải sống lâu hạn của đời đâu. Thấy không? Sống lâu, mình sống một ngày, mình thấy tâm của mình sáng một ngày. Mình sống một ngày, chân chung bố phía mình, nghĩa là được mình giúp đỡ một ngày. Nghĩa là nó khác khác dễ hiểu là tự lợi lợi tha, tự giác tha, một cách đầy đủ sống ngày nào như ngày nay. Thì quý vị nhớ, người nào cũng giữ được cái tâm niệm đó, giữ được cái hành động đó thì nó quý quá luôn. Tại vì ít quá đi, 100 người thì chỉ được 1 người, 2 người, 3 người thì có đất số ít quá, thành ra không có gánh giác hết được cái chuyện mà chứ là khai thông được vấn đề đó. Cho nên ở trong này, cái đoạn này Đức Phật nói rằng là gắn làm sao lìa sắc lìa tướng. Đó, sắc tức như là chỉ cho tất cả những cái sắc mà cụ thể thấy xanh vàng đỏ trắng đó, còn tướng là chỉ là tướng trạng dài ngắn vuông tròn tất cả những gì ở ngoài thế giới. Bây giờ muốn lìa nó như thế là phải tập lần, phải có trí thông minh, phải biết như những cái bậc thiện hữu tri thức, những cái bậc mà tôi là bạn làm đó, để mà tập rồi làm bỏ lần, chứ đừng có nên quá bám biếu. Sở dĩ là từ xưa tới bây giờ, từ đời trước tới bây giờ mình bám biếu đó, cho nên mình mới khổ. Cái tâm của mình tập nó dễ, nó không khó đâu thưa quý vị, nếu mình chịu khó. Đọc kinh, tụng kinh, nâng chay bái sáo là để cho tập cái đó gì đó, tập lại. Chứ không phải tụng kinh mà thành Phật, hay là bái sáo mà thành Phật, hay là ăn chay mà thành Phật đâu. Để nhờ những cái đó để tập lại cái tâm của mình. Không thôi, nguy hiểm. Như nói tới đây tôi nhớ cái mẫu chuyện ở trong kinh Bali, cái chuyện của hai con két. Ví dụ linh gắn
chưa có mấy lấy chỗ mà phải chỗ
két lớn, hai con két ở trên núi tuyết lạnh đó, chỗ mà Đức Phật tu ngày xưa ăn két con, nên chưa có được tu là không lớn. Thì một hôm nọ bị một cái trận mưa to gió lớn, cho nên hai cái con két đó tuy là nó chưa phải như là két mẹ két lớn, nhưng mà nó cũng có thể nó bay được. Thì trong lúc đó một con á thì lại bị rơi vào, cũng ở trong cái dòng tuyết lạnh thôi, núi tuyết á, bị rơi vào ở trong cái khu vực của các nhà đạo sĩ tu. Thì các vị đạo sĩ đó bắt con két đó nuôi dưỡng cho ăn uống và tập nó rất là hiền lương, thuần thục, lành mạnh. Một con két thứ nhì nó là bị gió đưa rơi vào ở nơi cái chỗ của các cái người mà bóc lương ở bóc lương, rất là những cái người trọc xuống đó, những cái người dân bóc lương ăn cái khi mà ở từ một chỗ bị cái hoàn cảnh sao người xa ở vào chỗ của các vị tu, cái vị đạo sĩ á thì cũng săn sóc cũng cho ăn nhiều, thì cái tâm hồn của con két đó nó là hiện của con két khác, nó rơi vào trong cái đám hung dữ trộm cướp, thì cái tâm của nó cũng nuôi dưỡng hai cái vết điều được nuôi dưỡng tốt. Một ngôn nọ mua băng cha la, một vị vua ở gần tuyết lạnh đó, trời quang mây tạnh, hết mưa trời lại sáng, thì ngài với lại trong gia đình đi tới để mà cũng đi thưởng ngoạn, đi thưởng ngoạn ở đó cảnh rừng núi. Thì đầu tiên đó, là vua đi xa vào gần ở nơi cái chỗ của trộm cướp, cái đám trộm cướp, đám hung đồ. Thì con két nó thấy vua ăn mặc sang trọng, mà hồi xưa thì những con thú biết nói, bây giờ nó không biết nói đâu, nó nói rằng là nó định để mà nó báo tin, nó báo tin cho bên những cái người chủ nuôi nó, tức là cái đám gì, cái đám trộm cắp, đám gian ác đó, để mà ra trộm cướp đồ đạc tốt đẹp của nhà vua. Thì nhà vua nghe được, biết được, linh tấn báo tin được, cho nên sợ ở chỗ nó nguy hiểm, nhà vua mới lập tức cùng đoàn tùy tùng qua ở bên cái mạng núi tuyết lạnh khác, cũng như bên bác rồi.